Con thưa, thí dụ như giờ mà chúng con hay ba, thí dụ chúng con đem tiền để bác thí cho người nghèo ngã xin đi, mà mình biết rằng cái ngã xin đó người ta xin tiền lát ra uống rượu, hoặc là biết rằng người đó người ta làm bộ, người ta bó tay bó chân người ta đến xin
đấy,
mà mình không cho, mình cho người ta uống rượu thì mình thêm mắc tội
đấy. Cho nên rằng nói cái việc bá thí nó, cho nên trong cái lúc làm chúng mình đem cái tâm tính toán khôn dại mà lại,
nhưng mà rõ ràng nó làm
là thì đã đành đã là tôi và cô không cho là cô khôn còn cho thì là dại. Thế nhưng mà nói về cái việc bá thí, cái hạnh bá thí thì người ta không quản ngại. Cho nên mình ở trong nhà tối.
Mà thầy, nhưng thầy giảng, cái thầy giảng cái nghĩa không trụ pháp như thế thì con thấy phải. Nhưng mà hồi nãy thầy nói rằng là vì cầu thành Phật cho nên mình mới bá thí, thì đó là trụ pháp. Thì con nghĩ là dĩ nhiên là mình cầu thành Phật nên mình mới tu lục độ vạn hạnh mà bạch thầy.
Mà thầy
cứ khư khư cái chuyện mình thành Phật, chứ không phải cái tấm lòng của thật của thương người ta. Cái thành là cái thiện căn của cô ấy không kém.
Tức là cũng là một việc tốt mà với vụ lợi là cho mình thành Phật.
Thế. Vì thế nên nếu mình trụ vào pháp thì thành nhà mình ở trong nhà tối đấy, mình không thấy được mọi mặt, còn mình cứ một lòng vì tình, vì thương, vì cứu cái người ấy, là mình chỉ nhìn về cái khía cạnh người ta thiếu cái gì mình lo cho người ta thôi. Chứ còn nếu mà mình còn trụ vào một pháp khác thì cái tâm của mình, cái việc bá thí này nó không phải hoàn toàn. Cho nên đây Phật bảo là như ở trong nhà tối, không thấy được tất cả mọi mặt.
Cho đến giờ là việc mình thành Phật, nên mình bố thí để hồi hướng cầu thành Phật cũng không được nữa.
Không phải là không được, không ai cấm và không ai bắt. Nhưng mà nếu mà cái tâm của cô chỉ một lòng của thương, cô thương xót người ta, thế là cái lòng từ bi của cô, thì ngày mai cô lại thành Phật sớm hơn. Còn bây giờ tôi bá thí về có ngày mai tôi thành Phật thì vẫn có cái ngã, thế mà còn thấy con ngã con nhân đó hãy còn như thế thì trong thì còn chấp pháp, mà chấp ngã, ngoài còn chấp pháp thì không, thì như người ở trong nhà tối.
Bà thầy cho con thưa là như mình bà thị cho người khác, nhưng mà mình mong cho người ta bớt khổ, người ta tu sửa mau thành Phật, nhưng mà trong lúc con làm con không nghĩ con làm để thành Phật, thì như vậy có phải kẹt cái pháp không kính bà thầy?
Hễ mà quên tâm bồ đề mà làm việc phước thì gọi là ma tự. Cho nên đừng cố chấp mặt nào mình hiểu cái lời Phật dạy, mặt nào mình cũng đừng cố chấp về mặt nào cả.
Vậy thì chữ pháp ở đây, trụ pháp, chữ pháp có nghĩa là gì bà thầy?
Chứ cô thưa
đấy. Đấy, pháp tức là một cái lý do gì mà mình làm cái việc này. Nếu mình còn trụ vào một pháp, tức là một cái kiếm chấp, một cái cố định, hoặc là về sắc thanh hương vị xúc pháp, thì ở đây Phật nói trong thì đừng có trụ vào ta người. Đã, buông bỏ được hết cái tướng ta người, mà ngoài thì bỏ cái tướng sắc thanh hương vị xúc pháp. Vậy thì trụ pháp tức là trụ, hoặc là trụ vào ta người chúng sanh thọ giả, hoặc là trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong hai cái chấp ngã và chấp pháp đấy, thì đó là mình trụ vào một cái.
Tóm lại là chúng con làm việc gì cũng vậy, chúng con cứ hồi hướng đi, nhưng mà không có chấp là mình hồi hướng thôi.
Đừng kẹt vào bất luận một việc gì, đừng chấp vào một cái gọi là đừng chấp. Đừng nắm lấy một cái gì. Khi mình bá thí thì mình cứ tận tình, mình lo cho người ta, giúp đỡ cho người ta.
Ví dụ như bây giờ chúng con vẫn cứ phát tâm bồ đề, nghĩa là mình, cái mục đích của mình là vẫn phát tâm mình tu mình làm tất cả mọi công đức, nghĩa là mình ban phát tâm cầu thành Phật, nhưng mà đến những cái lúc mà gặp việc, nghĩa là ai người ta hoạn nạn hoặc là người ta gặp khó khăn thì mình cứ nhiệt tình mình giúp đỡ, chứ mình không có nghĩ cái gì hết, là vì cái tâm thương người kia thôi, chứ mình không có mong cầu cái gì, thì cái đó mới là không trụ vào pháp đấy thầy.
Bởi vì cái con đường đi của mình là cái việc bá thí, thì mình cứ tận tình mình bá thí, chứ không phải bảo mình đang bỏ cái tâm phát nguyện cầu thành Phật. Đừng cố chấp một mặt nào cả.
Ở bố thí thì mình cứ việc bố thí, nhưng mà sao con thay nghe có một câu dạy là khi bố thí thì có trí tuệ, thì con xin thầy giảng giùm ạ.
Thì đây Phật dạy nên đừng có chấp ngã nhân, trong thì đừng có chấp ngã, ngoài đừng chấp pháp. Thì có hai cái việc ấy Phật nói từ đầu đến đây,
là mình cứ tận tình mình làm đi thì đó gọi là mình không có trục pháp. Nhưng mà theo con thì con thấy ví dụ như bây giờ con bố thí cho con chó một miếng bánh, nhưng mà ví dụ như con nghiêm cô không cho con cho cái miếng bánh đó, cô bảo là cái bánh này là của người ăn chứ không phải của chó ăn, thì cổ không cho con, thế là con mới có chỗ con phiền. Thì như thế nói rằng là không trụ pháp thì không phải là chấp nhân chấp ngã đâu, có phải là thầy?
Và thầy
con thấy tôi là tuệ giác, cô là hoa nghiêm và kia là con chó, thấy đủ cả ba thứ.
Như vậy cái niệm đầu của con có đâu còn phải rằng là không trụ pháp nữa mà thầy.
Như vậy thì cái niệm đầu tiên của sư cô mà khi định bá thí á, đâu phải là không trụ pháp à?
Cái niệm đầu của con
bởi vì cô vẫn âm thầm có chấp ngã, bởi vì cho em cho thân này là tôi là tuệ giác rồi, tôi có quyền, tôi làm việc của tôi, bánh của tôi làm gì tôi làm,
cho nên con thấy là
vẫn tạm trong cái tạm thức của cô nó có cái chấp ngã.
Dạ, cho nên con thấy thầy giảng cái chỗ đó là thầy nói là cứ tận tình lợi ích cho nó thôi. Nhưng mà nếu như con gặp một cái gì chướng ngại vật, ngay lúc đó là trong cái tạm thức con thầm thầm, ngay lúc đó là cái chủng tử chấp ngã con nó hiện ra liền, thì đâu có còn gọi rằng là con không trục pháp nữa thầy.
Thì
ấy, ngã
thì
của con ở trong
đó tháng. Là cô còn chấp theo như ở đây này, thì cái việc làm của cô nó không đúng phải, cho nên cô mới nổi giận.
Nhưng mà con thấy chắc có nghĩa chị em ai cũng thế chứ không phải riêng mình con.
Giảm
được. Vì lợi ích tận tình cho cái con chó đó, con cho nó thì cái đó con có cái niệm đó, nghĩa là con nghĩ ai chị em người nào cũng có cả. Nhưng mà nếu đến khi mà con gặp một cái chướng ngại vật đi, không được bố thí cái đó thì
thôi, nói
thiền.
Chẳng cần nói nhiều, cứ một cái nổi sân, một cái nổi sân là biết là mình có cái chấp ngã chấp nhân nặng lắm, tức là cái tuệ bát nhã của mình chưa xài, mình vẫn là bà già mù đi trong cái rừng xương.
Như vậy thì cái niệm đầu tiên của con á, vì lợi ích, vì tận tình cho nó đâu còn nữa.
Không phải là cấm cô không được bố thí, nhưng mà bây giờ lại khuyên cô bá thí và kèm thêm cái trí tuệ bát nhã, chứ một cái nổi sân lên ấy thì đó là một cái nghiệp sinh tử, một cái đọa lạc rồi, chưa trông thấy cái phước. Mình bá thí con chó có phước ở chỗ nào, hẳn cứ thấy cái nghiệp đọa lạc nó hiện tướng lên rồi, cái sân. Thế cho nên cũng phải có trí tuệ bát nhã. Thứ nhất là tên của mình là tuệ giác.
Chính là thầy, về trong trường hợp sư tô cho chó, sư cô định bá thí mà con lại cản, là thì con có tội cản cái việc làm bá thí của người ta không?
Đúng, có.
Nhưng mà bánh đó thầy bảo cho chúng ăn để niệm Phật, chứ chó đâu biết niệm Phật đâu.
Thầy có dặn không được cho chó ăn đấy. Của cô ấy chứ cô đâu có lấy phần của cô ăn như.
Dạ, nhưng mà tôi ăn có còn niệm Phật.
Không cho mà thấy người ta cho lại còn cản.
Dạ.
Đó, cái nghiệp của cô ăn nghiêm là cái nghiệp tham ăn.
Bà thầy, con ví dụ thêm trường hợp thứ hai như vậy nữa là bà thầy. Con ví dụ là trường hợp thứ hai là con với ăn nghiêm cùng đi chợ. Con thấy cái ông đó, ổng nghèo, ổng xin 200, thì con với con thì con không cần tiền, con nói là hoa nghiêm cho đi,
Hoàng Nghiêm nhất định không cho. Mấy đứa bé vệ sinh nhất định Hoàng Nghiêm không cho. Con hỏi lý do là sao Hoàng Nghiêm không cho. Hoàng Nghiêm nói cho mấy cái đứa bé đó, Hoàng Nghiêm mới phân tích cho con là không cho là bởi vì mấy đứa bé cho như thế sau này nó sẽ thành hư hỏng. Nó cứ nghĩ nó chìa tay ra nó xin như thế là được rồi, thì nó cứ như thế nó sẽ tập cho nó cái hư hỏng, cái lười biếng. Thì như thế không nên. Còn cái ông già đó thì ổng sẽ đi uống rượu, thì như thế không nên cho. Thì con mới nói với Hoàng Nghiêm á, con thì con nghĩ khác lại. Con nghĩ là mình cứ cho người ta 200 để mình gieo cái duyên với người ta, sau này người ta ở trong Phật Pháp thì như thế nó lợi ích hơn. Thì con có cái niệm như thế, nhưng mà Hoàng Nghiêm thì nhất định không chịu cho. Thì như thế mà thầy về giữ con với Hoàng Nghiêm thì ai là người đúng
rồi. Thì thấy rõ cái thầy, thầy nghe cái câu chuyện này thì thầy không có thấy mình Hoàng Nghiêm có lý đâu.
Bởi vì cái ông đó là thầy, ông chuyên đi uống rượu mà thầy, mà ông làm bộ ông bó cái chân ông ở trùng miệng đó thầy. À, con biết cái ông đó rồi cho nên còn không có cho ông đó nữa.
Thôi thì tùy, nếu mà mình có cái tội nghiệp thì mình cho, còn mình muốn tránh cái quả báo cho người ta thì thôi. Nhưng mà cũng nên thương, bởi vì người ta phải giả.
Dạ.
Dạ.
Ông là bộ ông cột cái chân
khổ, thì cốt để kiếm lương ăn.
Đâu có khổ đâu mà thầy, ông bó thôi, ông xin một ngày 30 tiền rồi đi uống rượu mà thầy.
Dạ.
Cho nên con không cho cái ông đó.